Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là chúng ta có liên tưởng đây là một phần trong đạo đế của tứ diệu đế. Nói đến tứ niệm xứ quán là một cái pháp hạnh, có thể nói rằng nó được cái lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật có nói rằng như thế này: đời sau đó muốn tu hành mà thành công thì phải nương pháp tứ niệm xứ quán. Như vậy ta sẽ biết rằng các pháp tứ niệm xứ quán là một pháp hết sức quan trọng cho chúng ta trên bước đường tu học đạo giải thoát. Dù đó là người Phật tử tại gia hay xuất gia cũng có một giá trị như nhau. Nếu như ta thật sự mà ta muốn đi đến sự giải thoát thì ta nên nghiên cứu về pháp tứ niệm xứ quán. Pháp tứ niệm xứ quán triển khai theo Phật giáo Đại Thừa, nó có gì? Nó có rộng hơn. Và ta triển khai theo các Phật giáo Tiểu Thừa thì nó cũng ngang nhau, nhưng có thể nói rằng nó khác nhau đôi chút về cái quan niệm tư tưởng giữa gì, giữa Nguyên Thủy và Phật giáo phát triển. Tuy nhiên về cái pháp hạnh tu hành đó, thì cái phần này nó cũng không thể thiếu. So với Phật giáo Tiểu Thừa thì có thể nói rằng nó nghiêm túc hơn Phật giáo Đại Thừa. Tất cả những nhà sư là Phật tử tu hành trước khi đi trên con đường giải thoát đều đi qua chặng đường là tứ niệm xứ quán. Hôm nay ta là Phật tử của Phật giáo Đại Thừa, là Phật giáo phát triển, ta có nắm vững được tứ niệm xứ quán chưa? Chưa có người nào nắm được. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy, quý Phật tử, họ lại nắm vững cái phần này, và làm gì? Họ lại thực hành cái pháp hạnh này. Cho nên hôm nay có những cái điều mà ta phải kết hợp cho Phật giáo Nguyên Thủy. Ta nên nhìn lại mình. Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa là hai cái hệ tư tưởng nó kết hợp lại để nó hình thành sức mạnh của tôn giáo Phật giáo. Mà trong lịch sử nó ghi lại rằng Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Là nguồn cội, là sinh ra tất cả các pháp. Còn sự hình thành và phát triển là do Phật giáo Đại Thừa. Nhưng ta không kết hợp lại thì không có kết quả. Cho nên nó phải nhớ lại Đức Phật dạy. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó không có phân ra hệ phái và Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, mà nó chỉ lấy cái nền tảng gốc của sự tu hành mà thôi. Nếu ai muốn đi trên con đường giải thoát thành công và có kết quả, cần phải gì? Thấu triệt pháp tứ niệm xứ quán. Và hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu về pháp tứ niệm xứ quán. Còn cái chuyện thực hành là nó khác rồi, phải không? Ta chỉ nghiên cứu về nó thôi. Còn thực hành ta thấy rằng cái pháp thực hành nó sẽ đi sâu vào từng người học Phật. Và nếu người nào thật sự mà học Phật muốn tìm sự giải thoát an lạc cho mình của hôm nay và mai sau, thì chúng ta mới đi sâu vào thế giới của tứ niệm xứ quán. Còn bây giờ trước nhất ta phải tìm hiểu tứ niệm xứ quán là gì. Nếu phân tích theo thuật ngữ định nghĩa, tứ có nghĩa là bốn đó. Niệm có nghĩa là nhớ, và xứ có nghĩa là cái nơi. Cho nên có bốn cái nơi mà chúng ta cần phải nhớ. Nhớ không phải ở ngoài, bởi vì chữ niệm Phật giáo chúng ta có lệ thuộc về cái ngôn ngữ của gì, của Việt Nam, cho nên là chấp nhận thôi, không gì khác hơn.
Chữ niệm của chữ Hán chúng ta đang nhớ cái này. Chữ niệm, niệm người nhớ, nhớ từ ở trong gì, nhớ trong này, nhớ. Còn chữ này, chữ này là chữ kim, có nghĩa là phải nhớ ngay từ lúc này. Có nghĩa là chúng ta gì, ta học đến bài này và ta nghiên cứu về nó là phải nhớ ngay từ lúc này, nhớ cho nó suốt cuộc đời, nhớ cho đến ngày từ giả thế giới này ra đi thì mới gọi là nhớ. Còn bằng không chưa gọi là nhớ, bởi vì tâm mà nhớ, tâm nó dừng lại thì cuộc đời nó kết thúc rồi. Cho nên tâm hôm nay nó còn gì, nó còn thoi thóp và chúng ta còn nói chuyện được đôi chút, phải không? Nó còn thở là ta còn giao tiếp được, nhưng mà nó dừng lại thì chúng ta kết thúc. Cho nên phải hiểu nhớ là nhớ từ trong này ra, và nhớ từ lúc mà ta giác ngộ, có nghĩa là từ lúc ta học cái bài này, nhớ tới ngày cuối cuộc đời của mình, và đừng bao giờ quên. Đã nói vậy, trong tâm là phải nhớ, phải nhớ bốn cái điều căn bản đó. Đó, một là gì?
Thân gì? Thân bất tịnh. Thân thì lộ cái thân vô thường. Cẩn thận, thân bất tịnh là gì? Thân là thân luôn luôn đi đâu nha. Thân thì gì? Nói đến chúng ta, nói đến cái thân của quận thì chỉ là hai phần là gì? Thân gì? Thân là tâm. Nếu nó thân từ bên ngoài, thân là cái gì? Cho bên trong. Cho nên học Phật Pháp luôn luôn có hai phần. Thân gì? Rồi thứ ba là gì? Pháp gì? Của con mẹ. Và quán cỏ gì? Thì vậy là bốn pháp để ta nhớ. Ta nhớ thì ta phải quán. Quán thì dùng cái gì? Dùng cái tâm để quán, để hướng dẫn, thì nó giúp chúng ta nhớ nhiều hơn và chúng ta sẽ thành tâm hơn. Bởi vì ta sử dụng tâm là nhiều, bất cứ chỗ nào ta cũng sử dụng tâm rất là nhiều. Vì vậy khi học Phật á, ta phải nhớ điều này, chứ ta tập rời điều này ra coi sẽ quên tất cả. Nó quên rồi á thì nó uổng công mình học lắm. Cũng như Phật tử mình không tỉnh tâm á thì khi đứng dậy là ta sẽ quên hết. Vào trong cái đậu tràng mà đi học đạo là phải tỉnh tâm. Tỉnh tâm từ chỗ này nhá, tỉnh tâm ngay từ lúc này thì mới thành công. Còn nếu không tỉnh tâm mà ta đứng dậy ra về là nó quên hết, nó không có nhớ gì cả. Học đạo nó có một cái điều mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta. Còn bây giờ ta đi vào thế giới thứ nhất của nó là gì? Là thân bất tịnh. Thân bất tịnh đi xuyên qua cái này là bất tịnh. Cái thân của chúng ta có mặt trong cuộc đời này, hôm nay nó sừng sững ở đây rồi thì ta mới nhìn, ta mới quán được đó. Ta mới quán, có nó để quán. Còn nếu như cái thân này không có thì ta lấy gì để quán? Cho nên cần phải có cái thân ngũ uẩn rồi mới ta mới quán. Quán là ta quán một cách thật của nó, quán một cách thật của nó, có nghĩa là cái gì đúng của nó thì ta chấp nhận. Ta đừng bao giờ đi ngược lại, đừng bao giờ biện minh vào chữa những cái gì nó đối lập lại cái đó, mà phải thật với đó. Đã nó thân thì chúng ta có sừng sững một cái thân tướng như thế này, rồi ta mới quán theo cái lời Đức Phật dạy. Bởi trong cái cơ thể chúng ta đang quán từ cái lúc, từ lúc chúng ta là giọt máu, nhớ nha, chỉ là một giọt máu thôi,
rồi hình thành
bởi tên cha và quyết mẹ, do theo cái dòng thời gian nó đủ gì, 9 tháng thì gì, 10 ngày, rồi mới sanh ra một gì, một chúng sinh.
Ta xem lại trong cái kinh mà báo hiếu phụ mẫu ân đi, ở trong đó có ghi tháng thứ nhất, thấy không, giọt máu như thế nào, tháng thứ hai, tháng thứ ba, cho đến tháng thứ chín, và đến cuối cùng là bước ra khỏi bụng mẹ. Cái sự thay đổi có liên tục trong đó. Và Đức Phật khẳng định rằng trong khoảng thời gian đó hoàn toàn là bất tịnh, không có sạch, máu thì đâu có sạch, phải không? Mà trong cái dòng máu á, của tất cả các loài có mặt trên trần gian này, người ta chỉ nói máu loài người là dơ bẩn nhất mà thôi. Máu nào người ta cũng uống được, có máu người đúng không, uống phải không? Máu rắn độc và máu thú rừng, máu có gì ta cũng uống, ta ăn. Nhưng máu người đúng không, dám ăn? Không hiểu tại sao. Bởi vì uống vô thì chỉ có nó trào máu chết luôn, nó nguy hiểm tới mức độ đó. Chưa bao giờ ai nó uống máu người, mà ta nói chỉ có loài quỷ dữ uống máu người, chứ cho nên người hung dữ thôi, không có gì cả. Nhưng mà ta ngược lại cái này, căn cứ vào giáo điển Đức Phật dạy đi, cái máu người là một loại máu dơ bẩn nhất, bởi vì nó gì, nó tổng hợp được tất cả những cái gì mà người ta nói rằng nó gom lại cho cái thể xác này đó, nó xây dựng một cái gì, một cái tòa nhà như thế này, là hoàn toàn nó gom góp vào tất cả những gì của tất cả chúng sinh khác, cá rùa rồi thịt dân đem về gì để nuôi dưỡng cho nó.
Và khi nuôi dưỡng hình thành thì chúng ta bao giờ thấy được khoảng thời gian đó đâu,
mà ta chỉ nhớ rằng hôm nay ta sinh ra ta hoàn toàn xinh đẹp thôi, chứ ta chưa bao giờ quán lại. Quán có là tinh nhìn, nhìn thẳng vào trong cái thế giới sự thật của mình. Và hôm nay á, thì khoa học nó hiện đại rồi, Phật tử chúng ta nghiên cứu rồi nó dễ hơn, ta nhìn nó dễ hơn, ta có thể mở mạng ra ta xem, rồi ta mở, ta có những cái băng đĩa và con sách vở, nó hiện đại hóa rồi, nó giúp ta tầm nhìn của chúng ta sâu hơn, rõ hơn và chính xác hơn. Đấy.
Rồi sau khi nó qua chặng đường này, ta phải nhớ rằng nó không có sạch thì ta mới nhớ. Rồi khi lớn lên ta trang điểm cho nó, trang điểm nó rất nhiều mặt, từ cái ăn phải lựa thức ăn ngon để bồi dưỡng cơ thể, rồi mặt cũng mặc cho đẹp để bồi dưỡng cơ thể. Có nghĩa tất cả những gì mà ta gì, ta xây dựng mình vun đắp cho cơ thể xác này đó, hoàn toàn ta chọn những cái nào tốt nhất và cái nào đẹp nhất và cái nào có thể nó được tồn tại nhiều nhất. Nhưng mà trên một thể xác hoàn toàn nó không thể tồn tại trong thời gian mà 5 tháng, ta không nhìn được điều đó. Cho nên bắt buộc Đức Phật bảo mình phải quán tưởng. Quán tưởng là gì? Ta khống chế được cái dục vọng của con người, cái tham vọng của con người, để ta kịp thời ta dừng lại tất cả những gì mà ta cần phải dừng. Nếu không á, thì ta vô cùng ta phạm những cái lỗi lầm mà không thể chấp nhận được. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật nói là phải quán của con người tới khi bước ra khỏi bụng mẹ. Bước ra khỏi bụng mẹ rồi ta quán cái người đó theo cái thời gian 5 tháng lớn dần cho tới ngày hôm nay, rồi ta quán cái người đó tới hơi thở cuối cùng trước khi họ nhắm mắt.
Ta đi một vòng thời gian thế này, ta phải quán theo cái lời Phật dạy đi, bởi ta không phải là bậc thánh, ta là phàm phu, cho nên khi học trong kinh điển ta phải quán từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây, nó thay đổi. Cho nên cái cơ thể chúng ta nói là vô thường, là sự thay đổi liên tục. Nhiều khi ta tưởng vô thường là chết, vô thường không phải là chết, vô thường là một sự thay đổi liên tục. Nó thay đổi cái này để gì, nó sinh ra một cái khác, và cứ như thế mà nó tiến đến cuối cùng của nó thôi. Và khi nó hết duyên thì nó dừng lại và kết thúc. Như vậy sự thay đổi đó, nhờ cái sự thay đổi theo cái dòng thời gian như vậy đó, cho nên người phát triển lên và con người làm được nhiều việc và cũng thành công, rồi cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà ta phải quán theo cái dòng thời gian của nó, chứ đừng bao giờ ta buông trôi chỗ này là sẽ thất bại.
Và khi cái quán dòng thời gian này được rồi đó, thì chúng ta bắt đầu ta nhìn lại cái cuộc sống của chính bản thân mình. Hôm nay nè, mình sống 80 tuổi đi, 90 tuổi đi, và bắt đầu mình nhắm mắt
rồi mình sẽ chết. Nghe, cái quy luật chết là quy luật tự nhiên.
Và khi chết, mới vừa chết á, thì còn người này người nọ đến nắm tay rồi khóc lóc rồi chia buồn với nhau.
Nhưng mà qua 24 giờ thì cái thể xác nó chuyển sang một cái màu khác. Có nghĩa là từ cái hồng hào nó chuyển ra cái màu gì? Một cái màu xanh ảm đạm, là cái màu giống như là một cái màu mà nó bị gì?
nó bị đóng băng vậy nha, mù mịt như thế này,
lòi cái chỗ này nè, chết đi rồi chuyển sang màu khác, rồi bắt đầu cái cơ thể của mình đó, nó căng tròn ra và nứt nẻ. Ta quán theo lời Phật dạy thế này, tức là chủ tưởng quán. Rồi xong ta quán kế tiếp, nó nứt nẻ ra rồi, nó bắt đầu gì, nó những cái dòng máu và dòng máu mủ trong của con người bắt đầu tiết ra bên ngoài. Nó tiết ra bên ngoài, rồi giác là chúng ta bắt đầu gì, bắt đầu bủng đi, thì bắt đầu nó rơi rớt ra. Chúng ta phải qua một chặng đường quán đi, thì chúng ta không bao giờ có tham trọng. Rồi tới đây, rồi chúng ta bên Ấn Độ thì nó có một cái chuyện xảy ra. Khi mà quán tới đây rồi đó, thì nghĩ đến cái loài cơn cơn và những cái loài thú, nó đến gì, đến thì nó chia sẻ, coi như là nó ăn thịt, coi như là nó móc xác ra, có loài thú rừng, rồi chim chóc nó đến móc sạch nha, nó móc sạch ruột gan phèo phổi, coi như gan thịt nó móc sạch hết rồi, nó chỉ còn một gì, một đống xương thôi, thấy chưa, một đống xương tàn. Rồi đống xương tàn này được gom góp lại đưa vô lò hỏa táng, thấy không, đưa vô lò hỏa táng xong thì nó cái gì, nó mới dùng cái sức lửa để thiêu đốt trở thành gì, cát bụi. Như vậy suy cho cùng, từ cái lúc chúng ta là giọt máu đi đến cuối cuộc đời của mình, cát bụi cũng trở về gì, những cát bụi, không có gì khác hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta quán được cái tầm nhìn như thế này vậy đó, thì Phật tử mình dễ dàng ta đối diện cuộc sống, ta bình tĩnh nhiều hơn. Còn nếu không, ta cái gì ta cũng ôm lại, và cái gì ta cũng giữ gìn, và cái gì ta cũng muốn tất cả cho chính bản thân mình. Cho nên cái thân của mình đó, ta nó có thân nên khổ thì thân, bởi cái thân này đòi hỏi rất nhiều, mà nó đòi hỏi cái nào ta phải cung phụng cái đó cho nó, hoàn toàn phải cung phụng cho nó. Cho nên bây giờ nó đòi ăn ta phải cho nó ăn, nó đòi ngủ ta phải cho nó ngủ, nó đòi đi chơi ta phải cho nó đi chơi. Còn mấy cái bệnh, nó bệnh nó buồn, giờ nó giận mình, chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ điều đó ra. Mà tôi đọc trong cái giáo điển, tôi có thể hiểu, không hiểu tại sao mà cái trường hợp này mà trong giáo điển Đức Phật có ghi lại cho chúng ta rõ, để chúng ta nhìn điều này. Mình quán tưởng, nhưng mà nếu không có những cái lời dạy mà ghi lại trong giáo điển, ta cũng không biết cách nào để ta quán. Nhưng mà có những cái lời dạy đó, ta cần phải đọc qua. Chúng tôi đọc qua của Phật giáo Nguyên Thủy về cái cách quán của Phật giáo Nguyên Thủy, và cũng đọc qua cái cách quán của Phật giáo Đại Thừa, và đọc qua cái cách quán của tôn giáo Tây Tạng. Có nghĩa là nhìn cái cách quán của người ta, tất nhiên nó cũng khác đôi chút, nhưng mà cũng không tách rời cái vấn đề này thôi, không tách rời. Nó có khác đôi chút là tùy cái phong tục tập quán của nơi đó, và tùy cái dân tộc đó, và tùy vào cái trình độ văn minh và sự hiểu biết của họ, nó có khác đôi chút thôi, nhưng mà nó cũng giống tương tự như thôi. Vì vậy đó, có thể nói rằng một cái phương pháp quán mà nó có từ thời Đức Phật cho tới ngày hôm nay, chưa có một vị giáo chủ nào, và chưa có một con người nào thông minh hơn để thay đổi cách quán này. Bởi vì cái quán này nó vẫn còn có tác dụng giúp người ta thành công nhiều hơn. Các nhà sư Tây Tạng mà tu một mình và một bóng, họ hoàn toàn quán theo cái lời dạy Đức Phật. Và các nhà sư Nguyên Thủy hôm nay, các đất nước mà thuộc về cái phía gọi là Nam Truyền đó, như là Tích Lan, rồi Malaysia, rồi nói đúng là Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả những quốc gia đó thuộc về Phật giáo gì Nam Truyền, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, họ luôn luôn thực hiện cái pháp hạnh này là căn bản. Ta nói chuyện với họ đó, nói qua nói lại họ cũng nói về tứ niệm xứ quán mà thôi, cho nó bình thản trong cuộc sống. Còn chúng ta Phật giáo Đại Thừa, ta nói kinh này kinh nọ thôi, mà tứ niệm xứ quán ta nói không được. Cái căn bản mà Đức Phật đã dạy rồi, trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nói đời sau phải nương tứ niệm xứ quán thì thành công sẽ lớn hơn. Còn hôm nay ta học Phật giáo Đại Thừa thì không bao giờ ai chú ý cái này cả, mà ta nghĩ rằng cái này dành cho Phật giáo Tiểu Thừa mà thôi. Mà Phật giáo Tiểu Thừa ta nói là Phật giáo nền tảng, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo căn bản. Đã có căn bản là những cái pháp hạnh, thời gian không gian có thay đổi thay đi gì đi nữa, ta có tái sinh đi lên như thế nào đi nữa, thì cái pháp hạnh này cũng buông đời không thay đổi. Muốn vượt qua cái thế giới của sự đau khổ và bất hạnh thì trước tiên ta phải quán tứ niệm xứ quán. Đây, mà tứ niệm xứ quán cái đầu tiên đó là quán thân bất tịnh. Ta không bao giờ nên nhìn kỹ mình, phải không? Ta trang điểm ta thấy mình lịch sự và xinh đẹp vô cùng. Nhưng mà đối với một nhà tu hành, họ nhìn vào con người chúng ta đó, họ đây nói đây là một gì? Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói đây là một cái đải để bọc lại tất cả những gì mà dơ bẩn nhất trong cuộc sống của mình. Thật sự nếu mà chúng ta lột da của mình ra đi, phải không? Mình thấy toàn là máu mủ không?
không gì khác hơn cả. Lỗ ở đâu là máu tung tới đó, phải không? Đấy, cho nên trong cái kinh điển Đức Phật nói, nó chỉ có một lớp da bên ngoài bọc lại mà thôi, mà cái lớp da đó, đó nó rất mỏng, nó không có nhầy, chỉ cần một cái cọ sát mạnh thôi là nó sẽ rách ngay tại chỗ, và nó để lại cho chúng ta nhiều cái vết sẹo trên đó, mà nó vì những cái vết sẹo đó nó theo dòng thời gian nó tạo thành một ấn tượng ở trong cái đời sống tu hành của bản thân mình. Cho nên tăng nghiên cứu về tứ niệm xứ quán, ta thấy nó tuyệt vời là chỗ này. Ta phải đặt niềm tin vào trong chánh pháp, khi ta hướng về để ta quán đó, thì ta phải thuộc lòng tất cả những pháp quán này để ta nhìn vào đó. Ta nhìn vào đó thì ta hiểu được mình, để con người diệt trừ cái tham vọng của mình. Bởi con người tham vọng là từ cái thân này có tham vọng nè. Ví dụ nhà cửa, phải không, quyền lực, cuộc sống và tất cả những cái gì có trong cái thế gian này đều do cái thân này mà tạo nên thôi. Nếu không có thân thì ta không cần. Vậy có thân phải cần chứ, cần phải ăn, cần phải mặc, cần phải có quyền lực, cần phải có thế mạnh, và nói chung tất cả cái gì ta cũng cần hết, là ta cần để bảo vệ cái thân của mình. Nhà cao cửa rộng, phải không, con cái đông đầy, và tất cả cái đó điều gì đều do cái thân này mà nó sinh ra thôi. Nhưng chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta gì, ta thấy rằng tất cả gì nó không có thật, để rồi các bụi nó trở về với các bụi. Và hôm nay ta lớn lên trưởng thành thì ta quán nó dễ hơn. Ta không quán được cái khoảng thời gian mà nằm trong bụng mẹ nữa, mà ta quán cái giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống này. Bây giờ ta lấy cái thân xác hiện thực ta đang sống chỗ này, ta nhìn lại đi. Ta nhìn thấy rất đẹp, nhưng mà qua cái gì ở trong cái giáo điển ghi lại một lần nữa để ta nhận xét. Ví dụ như ta không xuất hiện một ngày, ta thấy nó sao? Nó khác liền, phải không? Ta không tắm rửa một ngày, thấy khác liền tại chỗ. Thấy chưa? Rồi ta không vệ sinh một ngày, ta thấy khác liền. Có nghĩa là từ lỗ chân lông của mình, từ thở mình cũng khác, từ nụ cười mình cũng khác. Coi như nó bất tỉnh từng gì, từng chi tiết một ở trong cái thân ngũ uẩn của mình. Cho nên Phật tử mình nó có quán thì quán thì tận tường như thế này. Mà quán thì chúng ta phải lấy theo cái lời dạy Đức Phật đi, nó có định hướng để ta quán. Còn nếu không ta không định hướng được, mà trong đó nó có nói gì, từ mắt nè, phải không, từ mũi nè, rồi từ gì, từ miệng nè, rồi từ cái thể xác này nè đó, rồi luôn cả gì, cái hơi thở chúng ta nè, cho tới cái nụ cười chúng ta, nó hoàn toàn nằm trong cái thế giới của sự bất tịnh. Nếu như ta không dùng cái bọc bên ngoài để ta gì, ta bọc nó, tắm rửa, trang điểm cho nó và gì vẽ vời cho nó thì ta nó xinh đẹp. Nhưng mà mất cái đó rồi thì hoàn toàn gì, nó trở về thế giới đầu tiên của nó. Nhưng Đức Phật ở đây dạy cho mình, không phải bảo mình biết được như vậy rồi mình tự sát mà chết. Bởi vì sau khi Đức Phật thuyết cái bài pháp này xong á, những cái hàng đại đệ tử của ngài đó nhìn thấy lại mình, cho nên họ hủy diệt cái thân ngũ uẩn của mình, hủy diệt cái thân ngũ uẩn này. Bởi vì cái thân này là hoàn toàn nó tạo tội cho mình xong rồi, nó đòi cái này, nó đòi cái kia, đòi cái nọ, tất cả những đòi hỏi đó, đòi hỏi quá nhiều, cho nên nó sanh ra nhiều tội lỗi. Cho nên các vị ta tự gì, tự xét và chết đi. Đức Phật nó sai rồi, ta nói cho ông rõ để ông không tham đắm vào thế giới của nó. Ở đời sống đừng bao giờ đòi hỏi quá, phải không? Cái nhu cầu trong cuộc sống mà căn cứ vào cái luật nhân quả thì phước báo của chúng ta như thế nào là chúng ta hưởng như thế đó. Nhưng mà sự tu hành của mình, phước báo là ta hiểu, nhưng mà nhân quả thì nó không có chấp nhận mình đâu. Có nghĩa là ta có những gì, ta sống với những gì ta đang có thôi. Ta đừng có tham vọng, ta cướp của người này, ta đoạt của người kia để nó chạy thành cái gì, cái của mình. Thì cái điều đó nó sẽ trở gì, nó trở thành cái nhân quả mâu thuẫn cho chúng ta hôm nay và mai sau. Phải cẩn thận điều này. Trong cuộc sống nó luôn luôn công bằng cái điểm này. Nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái góc độ bất tỉnh của một gì, một con người có mặt trên cuộc đời này thôi. Và cái con người này đó, nếu mà nó so sánh với cái môn thú, nó cũng giống nhau cái điểm chỗ này. Đức Phật nói nếu quán về một loài vật khác, nó cũng giống như vậy thôi, nó hoàn toàn là bất tỉnh thôi. Và hôm nay ta làm tịnh, ta ăn, ta tưởng rằng là thanh tịnh, nhưng hoàn toàn là bất tỉnh. Tất cả hoàn toàn là bất tỉnh. Mà đã bất tỉnh đó, thì nó sanh ra bất tỉnh, nó đưa vào cái thể xác này đó, thì nó nuôi một thể xác bất tỉnh, nó sanh ra một thế giới gì bất tỉnh. Còn hôm nay ta nghe mùi này mùi nọ, ta cho rằng cái nó mùi đó là cái mùi hương và đó là mùi thơm của thức ăn. Nhưng mà thật sự đó, theo cái giáo điển ghi lại, Đức Phật đó là cái mùi bất tỉnh mà nó sanh ra. Đấy, giờ nó nuôi trong cái thể xác của con người chúng ta nè. Người này khen ngon, người kia khen ngon, đủ thứ cái ngon. Nhưng mà cái ngon đó là cái gì, cái nhân quả xấu nhất trong cuộc đời mình mà mình phải chấp nhận. Cho nên mục đích chính của Đức Phật đó, mình quán lại để mình diệt trừ tất cả tham vọng trong cuộc sống của mình. Mình phải nhớ cái điều này, đừng bao giờ cung phụng cho cái thế giới này quá nhiều, giờ nó trở thành tội lỗi của mình. Cái gì nó cũng vậy thôi, có mức độ hạn chế và gì dừng lại đúng lúc của nó. Bên cạnh đó ta không thể tách rời cái luật nhân quả của nó. Trong cuộc sống của mình đó, ta nói quán là sự tu hành, nhưng mà nhân quả của việc quán nó lại khác. Ví dụ chúng ta tu hành đó, là chúng ta một con người thật sự tu hành đó, mà như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là con người phải buông xả tận cùng của sự buông xả, thì sự tu hành nó mới thật sự quán tưởng cái này nó mới thành công. Nếu hôm nay ta còn nhà, còn cửa, còn gia đình, còn tất cả những người thân mình, thì pháp quán này không có kết quả. Bởi vì ta quán xong ta về, ta nhìn thấy gia đình hết rồi, nó quên ngay. Cho nên tự thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xuất gia tu hành, Ngài đã buông xả tất cả, có nghĩa là tiền tài danh vọng, rồi tất cả quyền lực và cuộc sống của hạnh phúc của Ngài, Ngài buông xả thì mới quán được tứ niệm xứ quán. Còn chúng ta chưa làm được điều đó, cho nên ta chỉ học trên phương diện lý thuyết mà thôi, chứ khó quán, mà quán cũng khó thành công. Nếu ta nói hoàn toàn hủy diệt thì những người thân xung quanh chúng ta này, ai sẽ nuôi sống họ, phải không? Ai sẽ lo lắng cho họ, và công chính sự nghiệp con cháu mình đó sẽ đi về đâu? Và cuối cùng ta thất vọng thôi, không làm được điều đó. Cho nên cái pháp quán này ta nói rằng đó, là cái pháp quán cho người xuất gia tu hành. Mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật có nói là dung hòa giữa tại gia và xuất gia, đều thực hiện được pháp quán này, là để khống chế tất cả tham vọng của chính con người và cái dục vọng của con người. Nếu như mà chúng ta diệt trừ được dục vọng của mình và tham vọng của mình, thì cái pháp quán này thì xem như ta đã thành công trong cuộc sống. Bởi vì nó hoàn toàn nó chi phối cuộc đời của mình, bất cứ chỗ nào nó cũng vậy thôi. Vì vậy phần tử của mình, khi chúng ta làm một việc gì mà nó đến liên quan đến cái thân ngũ uẩn, thì ta phải nhìn lại cái lời Đức Phật dạy, và ta dừng lại tất cả những gì có thể dừng kịp, và ta có thể vượt qua được tất cả những gì mà có thể vượt qua. Còn nếu ta làm nô lệ cho nó được một lần, thì muôn lần sau ta vẫn phải làm nô lệ cho nó, và có thể làm nô lệ cho nó suốt cuộc đời của bản thân mình. Và cuối cùng bất tịnh vẫn là bất tịnh, chứ không gì khác hơn. Đấy.
Cho nên cẩn thận cái này. Giờ tình thương cái cuộc đời mình nó là thật, nhưng mà suy cho cùng nó không có thật.
Bởi vì đó, khi mà chúng ta còn sống mà còn xinh đẹp và còn được tất cả những phước báo trên trần gian, thì ta nghĩ rằng cái gì nó cũng tồn tại. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn này nó mất đi là cái kia nó cũng mất theo toàn bộ hết. Ta chỉ cần bệnh thôi à, thì người ta đến thăm mình một hai lần thôi, nghe nói mình bệnh nặng, người ta chia tay luôn, đâu dám đến thăm. Không nữa nó lây sao? Thấy chưa? Là nó bất tỉnh, bắt đầu nó lan ra rồi. Đây, rồi từ cái hiện tượng nó xảy ra, người ta nhắm mắt rồi đấy không? Người ta chết theo cái dòng thời gian này, cũng không người nào dám đến mình nữa. Lúc đó ta mới hiểu rằng nó không có thật. Còn bây giờ ta nói chuyện với nhau thế này mà có nó không thật là người ta không đồng ý. Cho Đức Phật nói đã có thân ngũ uẩn là một cái điều quý báu. Ta mượn cái thân ngũ uẩn này để gì? Để tu hành và vượt qua tất cả những cái nghiệp duyên, nghiệp báo, nghiệp lực của chính bản thân mình, thì mình mới được thành công. Nếu như không có thân ngũ uẩn này thì làm sao tu hành? Thí dụ họ thì đọc tụng giáo điển, tham thiền quán tưởng niệm Phật vân vân, nó không có thân ngũ uẩn thì không làm được. Ngoài cái vấn đề quán tưởng đó là để hiểu rõ cái thật về con người của mình trong cuộc sống, nhưng mà tu hành đó thì ta đừng bao giờ tách rời nha. Họ thì đọc tụng tham thiền quán tưởng giáo điển, đó là những cái bài học căn bản từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tới bây giờ, tới muôn đời về sau chưa có nơi nào mà nói là không tụng kinh cả. Cho nên người nào nói là không tụng kinh là sai lầm. Bây giờ thiền tông ta vẫn tụng kinh, phải không? Và mật tông vẫn tụng kinh, có mình không có tụng thôi. Cho nên mình lại nói như thế này là mình nắm chưa có vững chân lý tu học của người khác. Đừng bao giờ, người ta niệm Phật cũng là một pháp hạnh tụng kinh. Thay vì người ta tụng kinh thì nó quá dài, nhưng mà niệm Phật cũng là một câu kinh thu gọn lại mà thôi. Cho nên trong các bài kinh, mà bài kinh ngắn nhất đó là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là bài kinh ngắn nhất trong các bài kinh mà trong lịch sử nó ghi lại. Nó cũng là một lời dạy của Đức Phật thôi. Ta tưởng rằng cái câu niệm Phật nó không phải là kinh mà nó là hồng danh. Thật sự hồng danh cũng chính là kinh mà thôi. Nó chỉ thu gọn lại ở trong cái thế giới đó thôi. Vì vậy nó tắt rời nó thì không thành công. Cái pháp quán tưởng này để nhìn rõ cuộc đời ta tu hành nó thành công hơn thôi. Nhưng mà sự tu hành của chúng ta đó, không bao giờ ta lìa khỏi được gì? Thọ trì, đọc tụng, tham thiền, quán tưởng, niệm Phật trì chú. Đó là những pháp hạnh mà kinh điển nào cũng không tắt rời đó.
bộ kinh lớn nhất cũng nói về nó, bộ kinh ngắn nhất cũng nói về nó, và những người tu hành mà bình thường nhất cũng không bao giờ xa rời nó. Cho nên người xưa họ không có bao la như mình ngày hôm nay, mà họ phải niệm Phật là chỉ biết niệm Phật thôi, không có làm gì khác. Hãy tụng kinh là tụng kinh hết, chứ không làm gì khác. Còn bây giờ mình vừa tụng kinh mà vừa niệm Phật, vừa tham thiền mà vừa quán tưởng, vừa trì chú mà từ thiện luôn đó. Còn mình làm những chuyện mà chỉ có Bồ Tát mới làm, Bồ Tát mà không có trong, không có trong kinh điển. Ta xem lại Bồ Tát ngày xưa đâu có làm vậy, không biết ta là đại Bồ Tát hay là... Ngày trước người ta có tri là tỏ tri, đọc tụng là tụng tụng, tham thiền là tham thiền. Còn bây giờ cái nào mình cũng có, cái nào cũng học hết rồi, mà không có một cái nào thành công. Có lẽ là ta phân tâm nhiều quá, ta thích học nhưng mà ta không hiểu đến nơi đến chốn của nó, và không thực hành được cái căn bản của nó, cuối cùng không thành công. Tại sao thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nói rằng hiểu được tứ niệm xứ quán đã là gì, đã đạt được quả thánh. Còn hôm nay ta học tới cái gì đó mà cũng không có thành quả thánh. Nhiều khi chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta suy nghĩ, đúng là mình không hiểu hết những gì Đức Phật nói, và cũng làm chưa gì đúng với chánh pháp. Có một quan niệm rằng như thế này, những gì Đức Phật để lại ngày hôm nay, nếu như nó không có kết quả trong sự tu hành, chắc có lẽ ta hủy diệt nó hết rồi, phải không? Còn hôm nay nó tồn tại mà mình không đạt được gì hết là lỗi tại mình, chứ không phải lỗi tại giáo điểm, hoàn toàn do mình. Học hành nhiều khi không hiểu đến nơi và đến chốn. Cũng như trước chúng tôi đã chia sẻ cho Phật tử mình, khi mà giảng, giảng sư tập sự nó giảng như thế này, trong giới sát sanh nó vậy là sát giết miêu mà cứu vạn thử. Chúng ta có hiểu là sát giết miêu là giết gì? Giết một con mèo chỉ cứu được gì? Vạn thử, nếu là muôn nghìn con gì? Con chuột. Cái giảng sinh nó vừa giảng xong thì tôi nhận được cái thông tin trên mạng, nó thưa thầy, coi chừng chúng ta sai lầm trong cái quan điểm này. Mình đã nghe cái một cái chuyện này hình như cả chục lần, mà mình cũng không bao giờ mình biết rằng cái mẫu chuyện này là một sự sai lầm lớn cho mình mà mình không biết. Đến khi thông tin nó vừa mở lên, nó nói rằng thưa thầy, hỏi con học xác giết miêu, miêu là một loài sâu, nó hủy diệt toàn bộ cái ruộng gì, cái ruộng nếp. Cho nên muốn cứu được cái ruộng nếp, thử là nếp mà, cho nên chỉ cần giết loài sâu này thì ruộng nếp sẽ tồn tại này. Còn bây giờ mình lại nói là giết một con mèo nó còn cứu ngàn con chuột vô. Như vậy ta hiểu coi chừng nó sai, phải không? Bởi vì đối với giết một con mèo mà để ngàn con chuột nó hủy diệt thì ta thà rằng ta giết ngàn con chuột đi, để là một con mèo vẫn hay hơn chứ, phải không? Bởi vì cái loài đó là phá hoại mà, phá hoại thì không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều khi mình hiểu sai chánh pháp mà mình tưởng rằng mình hiểu đúng cái chánh pháp. Có nhiều Phật tử rất thông minh, nhất là những Phật tử người xưa đó, những cái người mà 6-70 tuổi, 8-90 tuổi, họ cho chúng ta những bài học mà ta giật mình khi nó lên giảng, và thí dụ, và mình biết rằng không đơn giản, phải không? Nhiều khi chính mình là những người sai lầm nhiều nhất. Cho nên cái pháp hạnh tu hành mà chúng ta đó, chúng ta phải nhận xét rõ để cho thực hiện, thực hiện những tập sự liền được bây giờ đi, phải không? Về mình có vài phút tập sự đi, tập sự cái đó là cái định tâm lại để ta hiểu được sự việc trong cuộc sống của mình, mình như thế nào, là tất cả những người xung quanh đều giống nhau như vậy thôi. Thân này cũng ngũ quẩn, thân kia cũng ngũ quẩn đấy, và thân này nó có gì, nó có 6 giác quan thì thân kia cũng có đủ 6 giác quan. Cho nên con người này cũng cha mẹ sinh ra thì con người này cũng cha mẹ sinh ra, và con người này chết đi con người kia cũng chết đi. Như vậy ta quán tưởng với nhau như thế này, ta mới nhìn rõ được cuộc sống của mình, và lúc đó ta sẽ thấy thành công rất nhiều. Đứng giữa cái sống và cái chết không quan trọng đến cuộc đời của mình, giữa cái xấu và cái đẹp cũng chẳng quan trọng, giữa cái đúng và cái sai cũng chẳng làm mình quan tâm. Có như vậy đó thì mình tu hành nó nhẹ nhàng hơn, ta sẽ định tâm nhiều hơn. Còn bằng không mỗi cái ta bị nó làm cho gì ám ảnh và nó dao động, ta không nhận thức được, và cuối cùng ta gì, ta sẽ thất bại. Phật tử mình muốn thành công nhiều hơn đó, tôi đề nghị mình vào trong cái gì, mình vào trong cái bệnh viện đó, mà trong cái phòng cấp cứu mình thấy họ gì, họ gãi tay, họ gãi chân, rồi họ gì, họ băng đầu băng cổ, mình nhìn họ một hồi đi, mình quán tưởng đi, mình quán tưởng cuộc đời mình phải vậy không, phải không? Và mình hỏi họ rằng hôm nay còn ham muốn gì không, phải không? Còn đòi hỏi gì không, còn trông chờ gì không, phải không? Còn lưu luyến gì không, có nhớ nhung gì không? Bảo nó giết gì chút liền về chỗ, phải không? Rồi giờ mình coi lại mình như thế nào, phải không? Chỉ khi nào đối diện với phần chết thì lúc ta mới giật mình rằng ta mới chịu buông ra thôi. Còn hôm nay còn sống sừng sững là không thể nào buông ra, mà không buông ra thì không thể thành công. Cũng như chúng tôi đi giảng ở bên cái phổ đình thì có một phần tử nói thế này: cầu về cực lạc thì cái nguyện là nguyện về cực lạc đây, nguyện về cực lạc. Nhưng mà mình quên ở trong cái lời này muốn về cực lạc thì phải buông xả tất cả những gì của trần gian, những gì của trần gian phải trả lại hết đi thì mới về cực lạc được. Còn cái gì mình còn nguyên đó sao về? Cho nên mình cũng chưa hiểu hết ý ở trong cái vấn đề tu học, cứ nguyện về nguyện về mà tiền bạc cứ gửi ngân hàng đều, xem nào cũng đích, tàu nào cũng thoát. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là biểu tượng của một hình ảnh buông xả tất cả tiền tài sắc đẹp danh vọng quyền lực và tất cả những phước báo của trần gian, hủy diệt nó hết, bỏ nó toàn bộ để tu hành nó mới thành công chứ, phải không? Nhiều khi ta học giáo điển Đức Phật mình tưởng rằng là mình làm cũng thành công, không đâu. Mình nhìn lại cái vị giáo chủ đi, cái người khai đạo họ sống như thế nào, họ thực hiện pháp hạnh như thế nào, nó mới thành công. Còn hôm nay đó ta chưa làm được điều đó, ta phải gieo cái nhân mà thôi, gieo cái nhân hạnh phúc cho mai sau mà thôi. Còn ngày hôm nay nè, gia đình cha mẹ vợ con nè, phải không, công danh sự nghiệp nó dồn dập, nó siết chặt cuộc đời này, bảo mình bỏ đi đâu, phải không? Làm chưa tròn trách nhiệm bỏ đi đâu? Cho Đức Phật thể hiện là con của vua thì nó không thiếu thốn, và con của vua thì nó đầy đủ phước báo. Còn nếu con của một người ăn mày thì nó khác, phải không? Con người ăn mày nó khác, cái gì nó cũng thiếu hết thì sự tu hành nó vô nghĩa. Còn đằng này một con người nó đầy đủ tất cả những gì mà trên trần gian nó không có, chỉ có con vua mới điều đó thôi. Cho nên khi ngày xuất gia tu hành là ngày chấp nhận buông xả tất cả, có nghĩa là nó bỏ lại tất cả những gì của trần gian thì lúc đó tu hành nó dễ dàng thành công hơn. Nhưng mà cuối cái đêm sau cùng của cái ngày mà viên thành Phật quả thì ma vương nó mới thể hiện ra. Nó thể hiện đó là gì? Cung vàng địa ngọc, quyền lực và danh vọng. Nó không thể hiện cái điều đó ở trong gì, ở trong tâm của Đức Phật, mà nó chỉ thể hiện ra cái tình cảm của gì, của gì, của gia đình mà thôi. Nào là cái hình ảnh của vua Thịnh Phạn nhớ con, giờ cái hình ảnh của hoàng hậu Maya nhớ thái tử, giờ hình ảnh của gia vua Đà La Hầu La nhớ tới mình, và thần danh của gì Ca Tỳ La Vệ nhớ về mình. Như vậy nó không đánh bật bằng cái kia, đánh bật ngược lại bằng cái gì? Bằng cái khác. Bởi vì danh vọng quyền lực không làm gì được Đức Phật, phải không? Tiền tài sắc đẹp không làm gì được Đức Phật, cho nên dùng tình cảm cái bên trong là gì? Thuyết phục Đức Phật. Còn chúng ta đó, cái nào ta cũng còn nguyên hết. Thành ra Ma Vương nó thôi, bà con của mình cãi nó đi, không thật là, bởi vì nó là bà con của mình rồi, thấy không? Mỗi lần nó thiếu tiền nó cũng nói tới mình, mỗi lần công danh sự nghiệp nó cũng cầu phẩm gian sinh mình, cái gì nó cũng là bà con của mình, cho mình có trách nhiệm phải thương nó đấy. Bởi vì nếu nó thành Phật rồi thì thần danh của mình sẽ mất đi, mất một mình nó thì không sao, nhưng mà mất luôn cả gì của đồ chúng thì nó bao la lắm. Cho nên trong luật học Đức Phật dạy có một chúng sinh phát tâm mà xuất gia là cái đền đài của gì, của lục dục thiên đó, nó lung lay liền tại chỗ. Là ma vương nó biết có một chúng sinh chuẩn bị xuất gia, chỉ mới phát tâm xuất gia thôi là cái tầng trời thứ sáu lục dục thiên nó lung lay liền tại chỗ. Nó báo hiệu có một nhân để thành Phật sau này. Cho nên cái người đó mà nếu nói rằng không cạo đầu tại chùa mà trở về nhà xin phép trở vô là không cạo đầu liền tại chỗ, nó cắt hết tất cả gì cái bên ngoài. Cho nên nó vào chùa mà muốn tu là cạo đầu liền, là nó hết về luôn, bắt buộc nó phải ở lại thôi. Còn nếu đi về nhà thì thất bại. Cho nên ca dao Việt Nam có câu: vào chùa thấy Phật gì, về nhà gì, công việc có lu bu không đành. Đó là nó cắt ngang toàn bộ trong cái gì sự tu hành của bản thân mình. Cho Phật tử mình phải hiểu điều đó.
học hiểu, phải hiểu cho nó đúng. Vừa rồi tôi giới thiệu Phật tử mình hiểu sai rất nhiều, cái người xưa họ hiểu như thế của người xưa, còn mình hiểu theo cái ngày hôm nay là hoàn toàn nó đối lập với nhau về sự hiểu biết, và chúng ta chưa biết cái nào chính, cái nào gì, phải không, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng mà cái người xưa họ minh chứng rằng cái lời họ là chính xác. Và sau khi chúng tôi mình tham khảo với các vị đại pháp sư, người ta nói người xưa dạy không sai, chỉ là mình sai, phải không, mình sai. Nhưng mà bây giờ mình vú ví dụ là ví dụ ngày hôm nay thôi, 100 người sát nhân miêu cứu vạn thử thì cũng là giết mèo mà cứu chuột, không phải đổi tư tưởng. Nhưng mà người xưa ta nói nó sai rồi mà mình không hiểu tại sao mình cũng không chịu sửa. Như vậy hành đạo làm sao thành công, phải không? Đó là thế giới đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu Phật tử. Mình nhìn rõ thân của mình thì hoàn toàn không có một cái gì gọi là trong sạch toàn diện của nó. Đó ta nhìn thật về mình nha. Còn nếu mà ta đi vào cuộc đời á, thì nó có phủ một cái lớp bên ngoài. Cái lớp đó là cái lớp gì? Người ta nói một cái lớp đó là một cái lớp nghiệp báo và nghiệp lực của chúng sinh. Bởi vì muốn mặc một cái áo đẹp phải đổ mồ hôi, phải không? Rồi đổ nước mắt ra. Giờ phải gì? Sáng sớm cho tới chiều tối. Giờ tới tháng mới có lương để lãnh. Giờ mới ra tiệm để gì? Để mai. Giờ mới mặc vô. Coi như là mặc cái áo của nghiệp gì? Nghiệp báo và nghiệp lực. Và ăn cái nào cũng phải gì? Cũng từ cái nghiệp lực và nghiệp báo mà sinh ra. Chứ tự nhiên tiền bạc đâu có cho mình. Mình phải lao cái này, mình lao cái kia ra. Nhưng mà nói chung lại, tự mình làm đau khổ cho mình quá nhiều trong cuộc sống. Cho nên quán thân bất tịnh để nó dừng lại tất cả những sự đau khổ mà mình tự tạo cho bản thân mình. Vậy ta sống những gì mình đang có thôi. Dạ. Và chúng ta đừng có gì làm gì khác hết. Đó là thế giới của gì? Của thân bất tịnh. Ta bước sang tí thứ hai, đó là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường một cái thế giới mới, chứ không gọi là chết. Bởi vì con người theo văn người Phật giáo mình nó không có chết, mà nó thay gì, thay hồn và đổi xác thôi. Cũng như cái thể xác này nó quá cũ một rồi thì nó thay vào một thể xác gì, một thể xác mới. Cũng vô thường, cái này thì tái sinh ra cái kia. Hôm nay ta học đạo rồi ta không gọi là chết nữa, mà ta từ bỏ thế giới này để về một thế giới khác. Mà thế giới khác là phải được quân tập từ thế giới này, là những việc tốt nhất ta dành cho thế giới Phật giáo. Ta phải nhớ điều đó. Cho nên nói về thế giới là vô thường. Thế giới là vô thường, ta nghi rồi. Cái tâm chúng ta là vô thường. Cái tâm vô thường của ta này có nghĩa đó là sự thay đổi từng giờ từng khắc trong cuộc sống. Có nghĩa là tự nó đã thay đổi rồi. Thời gian của nó thay đổi rồi. Buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi chiều khác. Buổi sáng trời mát, buổi trưa trời nóng, buổi chiều trời gì? Trời nắng, phải không? Nó khác nhau. Cái dòng thời gian nó như vậy. Nó là tự nhiên của nó, là cái bên ngoài đưa vào và cái bên trong của nó đưa ra nữa chứ. Cái bên trong của mình nè, nó cũng vô thường liên tục. Nhiều khi có người chịu trời mát, có người chịu trời nóng, phải không? Có người chịu trời tối. Bây giờ ta thấy cái dòng mà, cái dòng sông kênh gì đó, mà giờ này là xa lộ Đông Tây đó, có dòng kênh đen đó. Giờ này người ta xếp gì? Người ta xếp dài dài đó lên, ta gì gì? Người ta hóng gió, phải không? Ta chịu. Còn buổi sáng đó, nó cũng có một số người ta đứng, ta chịu buổi sáng. Có người ta chịu buổi tối. Giờ có số người ta chịu buổi trưa nữa. Buổi trưa là mấy người giác cần câu đó, đi vòng vòng ngoài nắng đó.
có những người điên thôi chứ mày. Phật tử mình nhìn, mình học rồi mình nhìn, mình thấy nhiều là buổi trưa tự nhiên ra nó ngoài nắng như thế này, ngồi đưa cái cần câu xuống bờ sông. Xin lỗi, nếu mình câu được mình có ăn được không ta? Mình nhìn cái dòng nước là mình biết là mình nôn ra rồi, vậy mà ngồi câu, cái câu cái gì? Những cái con người này phải xem lại họ có ý đồ gì mà họ ngồi. Không phải Khương Tử Nha ngày hôm nay đâu, không có đâu. Từ cái đầu kinh cho tới cuối cái con đường của Sa Lộ Đông Tây, họ ngồi dài thì phải cái số này đưa đi cải tạo là tốt, phí thời gian phải không? Cha mẹ nuôi không có chăm sóc được cha mẹ, không được lo cho vợ con, không tạo công nhân sự nghiệp mà giác bờ sống nó ngồi dài để làm gì? Không, mình khép kín điều chữ nó để cho quốc gia xã hội ta lo. Mình muốn nói rằng có những con người thích buổi trưa mà ra ngoài đó ngồi. Cái dân tộc Việt Nam đi ra ngoài buổi trưa đó thì phải gì? Mặc áo hai lốt, đầu đội nón, hai ba cái nón, phải chưa? Tay chân thì không có bọc vớ bọc đầu giống như là xác ướp ở Ai Cập. Còn cái người nước ngoài á, họ mặc quần đùi mặc áo thun đi lãng giảng khắp cái thành phố Hồ Chí Minh. Chứ vậy nó vô thường, nó lạ lùng luôn. Cái người đó thích, còn người này không thích. Còn người kia thích, người đó không thích. Cho nên vô thường người này không có vô thường người kia. Cho nên nhớ đi, chúng ta sống trong một cộng đồng như thế này nè, cái người giàu vô thường nó khác à, phải không? Cái người nghèo vô thường nó cũng khác nè, rồi cái người đẹp vô thường nó cũng khác nè, cái người xấu vô thường nó cũng khác. Cho nên Phật tử mình không quán gì, không suy nghĩ, mình tưởng nó giống nhau, không đâu. Cái người giàu vô thường nó khác à, cái vô thường của người giàu nó khác, còn cái vô thường của người ăn mày nó khác. Học đạo ta càng đào sâu vào ta thấy có những điều Đức Phật nói mà ta không hiểu, và hôm nay ta cần phải hiểu cho được đó. Đức Phật nói người nào hiểu đạo là sẽ thành đạo thôi. Bởi vì cái học đạo đã khó mà ta học được rồi, thì hôm nay cái thứ hai là phải hiểu. Mà cái hiểu nó rất khó, không có thể thuộc lòng được. Nhưng mà hiểu được đạo là không đơn giản. Mà hiểu được đạo rồi thì hành đạo nó dễ thành công hơn. Cũng như Phật tử mình á, bây giờ ta nói từ đây ra xa, từ đây ta ra Hà Nội đi, ai cũng nói được hết. Bây giờ bắt tay vào đi, phải không? Hỏi bây giờ ta đi xe hay đi bộ? Đi bộ cho nó chắc ăn hơn. Dám đi không? Nói là được chứ đi thử có được không? Chưa chắc được. Cho nên học đạo cũng giống như vậy thôi. Có thể ta lý luận thì được trên phương diện lý thuyết mà thôi, còn dấn thân vào con đường đó là khác. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không nói, Ngài chỉ làm mà thôi. Cho Đức Phật đi khắp xứ Ấn Độ bằng đôi bàn chân của mình thôi. Và khi kết tập kinh điển lại, người ta nói rằng 50 mùa hạ của Đức Phật là đi hết xứ Ấn Độ. Còn hôm nay mình dám đi không? Không dám đi. Đi mình sợ này sợ nọ, sợ đủ thứ chuyện hết trơn. Còn Đức Phật đâu có sợ, nó khác hơn mình. Vì vậy đó, con người đó họ mới đủ tư cách để nói ra những điều mà hôm nay ta học. Còn chúng ta chưa đạt được gì thì khoan hãy nói. Cho nên kinh Tứ Tạng Vị Chương Đức Phật nói: khoan tự tin vào mình. Nếu tự tin vào mình là khi nào ta chứng quả thánh thì mới tự tin vào mình. Còn ngày hôm nay dầu ta học giỏi cỡ nào đi nữa nhưng mà quả thánh chưa có đạt được thì vẫn khoan tin vào mình, nó chưa có thật. Cho nên Phật tử mình thấy cái tâm vô thường chúng ta thấy khác liền. Vì để ta biết như vậy đó, thì ta phải cố gắng định tâm mình trong bất cứ trường hợp nào. Tâm nó định thì công việc nó mới thành công. Ta làm việc gì ta phải biết ta làm việc đó. Cũng như ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, nó có nói về cái chuyện con voi. Con voi nó còn sức mạnh của nó. Không hiểu tại sao mà ở trong kinh Na Tiên thường ví dụ cái chuyện con voi. Tự thân con voi là nó có sức mạnh của nó rồi, nhưng mà con voi mà trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo muốn nói là nói lên đó là hiện thân của trí tuệ. Bởi vì voi sáu ngà là biểu tượng của trí tuệ, mà sáu ngà là biểu hiện của tinh thần lục độ ba la mật. Chỉ có cái loài voi mới có thôi, mà voi là một cái loài thú trung thành. Ở trong lịch sử nó ghi lại những cái con người nào mà tâm hồn nó gian dối và những con người sống mà không thật thì không bao giờ cởi voi được, bước lên lưng voi nó vật ngã ngay tại chỗ. Theo các người xưa họ nói lại vậy, con người nào gian dối là không thể leo lên lưng voi để cởi được. Cái đó là người xưa ta để lại cho mình, bây giờ không dám leo. Lúc mà chúng tôi đi Tây Nguyên để giảng thì cái xe hơi nó thế này nè, thì con voi đứng ngang cái đầu, đứng chắc cỡ này, nó bảo quý thầy mới leo lên chụp, nó thôi cảm ơn. đứng gần nó là cũng run rồi. Và con voi nó có cái điều mà kinh điển Đức Phật nói là chúng ta phải nói con vật nào thì ta nên tìm hiểu về cái con vật đó, chứ nó không phải như chúng ta ví dụ đụng đâu là ví dụ đó đâu, mà ví dụ nào của Đức Phật nó đều có một thâm nghĩa của nó. Một con voi là một loài vật trung thành, nhớ là biểu tượng của trí tuệ và biểu tượng của sức mạnh. Và loài voi chỉ có ăn chay mà thôi, không có ăn thịt, nó chỉ ăn rau cỏ vậy thôi. Ta thấy được không? Mà nó vẫn mạnh như thần. Mà cái loài voi nó đi tới đâu nó dẫm nát tất cả những gì cái nơi nào nó đi qua. Có nghĩa là muốn nói là người tu hành nó tự dẫm nát tất cả những phiền não trong chính gì, trong chính bản thân mình. Mà mình không phải con voi, mình con voi là con voi nhựa, chứ con voi thật, thấy không? Cho nên Đức Phật nói, và khi nó đi, nó biết nó đi. Con voi nó tuyệt vời lắm, nó đi, nó biết nó đi. Như vậy làm việc gì phải biết mình làm việc đó. Còn mình đâu phải như mình. Cho nên cái gì Đức Phật dạy trong đó rất rõ, là con voi nó thường trầm mình xuống gì, xuống nước để cho nó được mát. Có nghĩa là người tu hành phải luôn gì, luôn sống trong giáo pháp, luôn sống trong chánh pháp, thì sự bình yên và hạnh phúc luôn đến mình. Sống trong chánh pháp có nghĩa là gì? Thí dụ Đức Phật dạy không làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ cho tâm hồn trong sạch, đó là giáo pháp. Ta muốn được bình yên và hạnh phúc, ta phải nương vào trong giáo pháp và sống trọn vẹn trong giáo pháp đó, thì cuộc đời không có tai họa xảy ra. Còn này người ta không hiểu hết, cho nên ta làm một đàn, ta xây ra một ngã, nó đi gì? Nó đi ngược lại chính bản thân mình. Cho nên thay vì cái hạnh phúc đến với mình nó không đến, mà chỉ bất hạnh nó gồm dập cho bản thân mình là thôi. Cho nên trong thế giới vô thường, Phật tử mình phải mở rộng tầm nhìn của mình xa hơn và sâu hơn trong cái sống của chính tự thân của mình. Nó hôm nay nó vô thường, tái sinh lại trong thế giới mới, nó cũng nằm trong thế giới vô thường mà thôi. Nhưng mà vô thường của nó tốt hơn ngày hôm nay. Cũng như hôm nay ta có những cái điều xấu mà chúng ta quán trở lại, ta biết là nó sai, nhưng ta bước được một bước nữa, ta phải thay đổi để cái xấu nó trở thành gì? Cái tốt. Và cái tốt nó sẽ là cái nhân vô thường của gì? Của mai sau. Nó tái sinh trở lại đời sau, bắt buộc nó phải tốt. Cái tâm niệm trước nó xấu, tâm niệm sau nó phải tốt. Như vậy vô thường trước là xấu, vô thường sau là gì? Là tốt. Ta phải gì? Ta phải mở rộng cái sự hiểu biết của mình, và ta gắn liền ở trong cái giáo điển qua lời Phật dạy, và thực hành cho nó tốt. Nhưng mà cái nhân quả nó vẫn xen vào trong đời sống của mình. Cẩn thận, nhân quả vẫn xen vào. Cái tâm niệm trước nó xấu, tâm niệm sau nó tốt. Đó là chuyển hóa thân tâm con người từ cái thế giới này sang một thế giới khác. Nhưng mà nhân quả, cái đầu xấu thì nó vẫn nhân xấu, cái sau tốt là vẫn nhân gì? Nhân tốt. Nhân quả là nó công bằng, và nó không gì, nó không có gì thay đổi. Cho nên trong Vui Sơn Cảnh Sách tổ có dạy nè: giả sử phát tiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ, thờ quả báo quần tự họ. Dù có 100.000 kiếp ta đã tạo rồi, hôm nay ta có tu hành mức độ nào đi nữa, nhân quả vẫn phải trả thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chấp nhận cái điều đó. Hôm nay nó thành Phật rồi, thể hiện cuộc đời này, vẫn chấp nhận cửu hạnh tử là chính cái tai họa đi trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy cái nhân quả không tha thứ ai cả. Nhưng mà ta muốn nó tới thế giới vô thường, ta chuyển hóa là được, từ cái xấu nhất trở thành cái gì? Cái tốt nhất. Và cái tốt nhất đó là của gì? Của mai sau. Còn cái hiện thực hôm nay ta vẫn chấp nhận cái điều đó. Còn tất cả ta sẽ chờ tuần sau tiếp nha. Còn bây giờ ta ngừng.
Thank you.